Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Nương Cậy Sự Thành Tín Của Chúa. Xã hội ngày nay lan tràn căn bệnh trầm kha của thời đại, ấy là sự gian dối, giả trá. Nó len lỏi khắp mọi nơi, không miễn trừ bất kỳ một thành phần nào, từ già đến trẻ, từ sang đến hèn, từ người có quyền cao chức trọng đến kẻ vô danh tiểu tốt. Người ta sẵn sàng lừa đảo nhau để đạt mục đích, đem lại lợi lộc cho bản thân, gia đình hay tập thể của mình. Đâu đâu cũng có người làm gian, nói dối, ngay cả học hành cũng thiếu chân thật nữa. Vì thế mà nhan nhản trên báo chí, chúng ta thấy nhiều chiếc xe máy, xe hơi đang di chuyển hay chỉ nằm im một chỗ lại bỗng nhiên bốc cháy. Thật nguy hiểm vô cùng cho tính mạng con người. Tai nạn cháy xe cứ điềm nhiên tái diễn. Phải chăng kẻ làm gian quá tinh vi, hay những người chịu trách nhiệm quản lý chỉ biết hưởng lợi mà không thật sự làm việc hữu hiệu như đáng phải làm? Rồi chúng ta cũng nghe nói, nào là hàng trăm cán bộ chủ chốt nhiều nơi đã sử dụng bằng giả, nào là hàng loạt công nhân, học sinh, cả cháu bé ở trung tâm giữ trẻ cũng bị ngộ độc thức ăn vì nguồn cung cấp thực phẩm không thật sự bảo đảm an toàn. Thậm chí có cả trường đại học quốc gia mà liên kết với trường ngoại ma để cho ra lò những tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả. Ngay cả trong hôn nhân, gia đình là chỗ dựa bình yên nhất đối với những đứa con cũng dần bị lung lay, dẫn đến tệ nạn đau xót là ly hôn. Bởi người ta không còn giữ vẹn lời ước hẹn. Sinh hoạt gia đình thì cha mẹ thường thất hứa với con cái, và ngược lại, con cái cũng không còn vâng lời cha mẹ. Người giúp việc thì bất trung với chủ, còn người làm chủ lại chèn ép bất tính với người làm công cho mình. Những thực trạng đáng buồn như thế xảy ra khắp nơi, đến nỗi có người đã nhận định một cách chán chường rằng xã hội ngày nay mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là thật mà thôi. Thật vậy, thực trạng xã hội loài người là thế. Bởi vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi cuộc sống con người không phản ảnh được đức tính chân thật của Đức Chúa Trời, thì chỉ còn một màu đen của bóng đêm gian trá. Song tạ ơn Chúa, vì chỉ có lời Ngài mới có thể đem lại cho con người ánh bình minh của mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt và sự thành tín Ngài là lớn lắm. Theo Ca Thương chương 3, câu 22 đến câu 23. Ngày trước, dân sự Chúa bất tuân mệnh lệnh Ngài, cứ miệt mài sống trong tội lỗi, đến nỗi Ngài phải để cho dân sự Ngài bị lưu đày, như lời Ngài đã cảnh báo. Đang khi chịu nỗi đau khổ đắng cay trăm bề nơi đất khách quê người với thân phận nô lệ, ông Jeremy ngồi nhìn lại, ông cảm nhận được sự thành tín của Chúa thật quá lớn. Ngài đã hứa điều gì thì Ngài luôn làm thành điều Ngài đã hứa. Ngài đã dùng các tiên tri loan báo trước sự xử phạt nếu dân sự bất tuân, thì Ngài đã làm đúng như điều Ngài loan báo. Tuy nhiên, Ngài cũng là đấng yêu thương. Ngài đã hứa sẽ phục hưng dân Ngài, cho trở về quê hương và phục hồi địa vị cho dân Ngài nữa. Vì thế, mặc dù đang ở chốn lưu đày, nhưng ông Jeremy cũng tin cậy vào sự thành tín của Chúa để nói lên những lời vui mừng đầy lòng tin cậy như trên. Tin cậy sự thành tín của Chúa, ông Jeremy vẫn chúc tụng Ngài mỗi ngày. Ông vui mừng nói, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Thật là một niềm tin cậy tuyệt vời đáng cho chúng ta học tập ngày hôm nay. Chúng ta cũng có thể đi giữa thế gian mờ tối, đầy dối gian lừa lọc này mà không hề quờ quạng, vì sự nương cậy của chúng ta đặt nơi vần đá muôn đời, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự thành tín của Ngài. Chúng ta cũng có thể hát lên bài ca mỗi buổi sáng mai khi thức dậy như tiên tri Jeremy rằng: Tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm cho con. Tại sao chúng ta có thể hát vui mừng như vậy? Vì chính Chúa là đấng nhân từ. Dù con người tội lỗi, gian dối, bất trung đối với Chúa, đã được Ngài dựng nên mà dám ngổ ngáo xử tử Cha Thiên Thượng của mình để tuyên bố rằng Thượng Đế đã chết, hay chối từ công lao trời biển của Đức Chúa Cha để tự cho rằng mình tự nhiên mà có trên cõi đời này, hoặc nhẹ nhàng hơn khi cho rằng mình cũng tưởng nhớ đến ơn trời nhưng mà không thích nghe hay làm theo lời Chúa dạy. Bất hiếu, bất trung đối với bậc cha mẹ đời này còn đáng kể là trọng tội rồi, huống chi là đối với Đức Chúa Trời thì tội ấy còn đáng bị tuyệt diệt biết là bao. Thế mà lời Chúa lại hứa với chúng ta rằng ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Ngài chẳng những không tuyệt diệt chúng ta mà còn giải cứu chúng ta khỏi cái nọc của sự chết bằng cái giá phải trả quá đắt. Đó chính là sự chết của Con Trời. Những đớn đau Ngài chịu không phải chỉ ở trong thể xác mà còn thăm thẳm sâu kín bên trong tâm hồn Ngài, đang giàu dạt lòng nhân ái đầy yêu thương mà Ngài phải đối diện với biết bao sự phũ phàng, cay đắng, oán ghét, lăng nhục từ những người Ngài yêu. Và hơn thế nữa, bởi mấy ai thấu hiểu nỗi đau mà không bút mực nào có thể tả hết về sự gánh tội lỗi đầy kinh tởm của hết thảy thế gian đã đè nặng trên thân xác tan tác của Ngài, cùng nỗi sầu não lớn lao mà Ngài phải chịu khi xa cách Đức Chúa Cha thánh khiết để một mình chiến đấu cho đến cuối cùng, hầu tiêu diệt cái nọc của tội lỗi để giải cứu tội nhân. Lòng nhân từ của Chúa dành cho hết thảy tội nhân, nhưng chỉ có những ai nhận biết tình trạng hư mất của mình, biết nương cậy vào sự nhân từ của Chúa để ăn năn sửa đổi thì mới nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 2 từ câu 4 đến câu 5 chép rằng: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết về tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Lòng thương xót xuất phát từ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Không có tình yêu thì không thể nào có sự thương xót được. Chúa Giê-xu đã từng bày tỏ tình yêu Ngài qua sự thương xót đối với những người đau bệnh để Ngài chữa lành cho họ. Ngài làm cho người què được đi, người mù được sáng, người điếc được nghe và ban sự sống cho người đã nằm trong mồ mả. Ngài bày tỏ lòng thương xót sâu xa nhất, đó là cái giá phải trả bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự để có thể tha thứ và cứu lấy tội nhân, hầu cho những ai nhận được sự thương xót của Ngài lại tiếp tục có lòng thương xót đối với người khác, thì Ngài càng gia thêm sự thương xót cho người ấy. Vì sự thương xót Ngài chẳng dứt, luôn mang đến cho người được thương xót sự tươi mới, sung mãn, phước hạnh mỗi ngày. Hơn thế nữa, Ngài còn là đấng thành tín. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Sứ đồ Phao-lô cũng viết trong Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 13 rằng: Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Thật vậy, cho dù con người có dối gian, thất tín, nhưng sự không thành tín của họ cũng không làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không. Bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời không lệ thuộc bất cứ điều gì, bất cứ người nào cả. Vả lại, sự chân thật cũng không đến từ con người, mà chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên, chỉ khi nào con người thật sự đặt lòng tin nơi Chúa, bằng lòng tiếp nhận Ngài ngự vào lòng mình để làm chủ cuộc đời, thì mới có thể sống bằng sự sống chân thật của Chúa ở trong mình để thắng hơn mọi điều gian trá xấu xa. Chúa đã giáng trần, chính Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu cũng chứng tỏ Ngài chính là đấng thành tín. Ngài đã phán và làm ứng nghiệm lời phán của Ngài một cách kỳ diệu. bởi Ngài đã dùng các đấng tiên tri báo trước hàng 700 năm để khi sự việc được ứng nghiệm, con người nhận biết đấng cứu thế ra đời là đấng thành tín, đáng tin cậy là dường bao. Chúa Giêsu phải sinh tại Bethlehem. Điều này được tiên tri Mi-chê báo trước theo Mi-chê chương 5 câu 1. Ngài sinh ra thuộc dòng dõi vua David, chi phái Giu-đa và do một nữ đồng trinh sinh ra cũng được tiên báo bởi tiên tri Ê-sai. Theo Ê-sai chương 11 câu 1 và chương 7 câu 14, Ngài đã thể hiện quyền tể trị trên mọi thế lực đời này khi đã điều khiển cả một vị hoàng đế La Mã là vua của một đế quốc hùng mạnh đương thời là Caesar Augusta phải ra chiếu chỉ để ai nấy dù ở đâu cũng phải trở về quê hương, ghi tên vào sổ. Trong đó có ông bà Marie và Joseph đang ở tận miền Bắc xa xăm, lại đang có thai gần ngày sinh nở, cũng phải vội vã trở về Bethlehem tận miền Nam xứ Giu-đê mà sinh ra Giê-xu, như lời tiên tri đã nói trước về nơi sinh của Chúa Cứu Thế. Bởi Đức Chúa Trời là vua muôn vua và Chúa muôn Chúa. Ngài có toàn quyền làm những lời Ngài đã phán, những điều Ngài đã định. Vậy nên, ai biết nương cậy nơi sự thành tín rất lớn của Ngài, quả là một người hết sức khôn ngoan. Thế giới ngày nay luôn có nhiều biến động. Bất an, lo lắng là một sự thật luôn ám ảnh con người. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Và thật phước hạnh thay cho những ai biết nương cậy nơi sự thành tín của Ngài. Sẽ chắc chắn được bảo đảm, sống trong sự bình an, vui thỏa, vững vàng tiến bước trên con đường tương lai rộng mở. Không những bước đi mạnh mẽ không thôi, mà còn có thể, như lời Ngài đã hứa trong Ê-sai chương 40 câu 31, cất cánh, bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Đồng tiếng ai kia đang gặt thâu hoa màu, hương yêu thưa thớt đến đâu, lại ngay nơi Giê-xu quyền năng nương náu, ắt linh lực thêm dồi dào. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao, những chim ưng lướt từng mây tung trên không bay cao khôn mọi cánh, hồng dầu chảy mây sức vẫn gieo dài bước luôn không mệt càng hăng hái, dầu chảy mây sức vẫn gieo dài bước đi đi luôn chân mạnh hoài, dầu chảy mây sức kém suy đâu nào bước luôn sức thêm sao, dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng thêm nỗi thân thế long đong, đừng quên ta tin Giêsu Christ đang sống nỗi chi mà như tuyệt vọng. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây tung trên không bay cao khôn mọi cánh, hồng dầu chảy mây sức vẫn gieo dài bước luôn không mệt càng hăng hái, dầu chảy mây sức vẫn gieo dài bước đi đi luôn chân mạnh, dầu chảy mấy sức kém suy đâu nào bước luôn.